Dạ Nam Mô Bức Tha giá con nguồn đức hạnh, con chưa có nghe được Thượng Tọa Tuệ Siêu. Con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Dạ Nam Mô Bức Tha giá. Saranang Yajami, đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyam ti Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhang Saranang Yajami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam vi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam vi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyam vi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam vi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam vi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banatipata viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Anatipata Weramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacariya viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Brahmacharya Weramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Usāvada Virmani Sikkhāpadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musāvadā Vairamani Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramera yamachapamadathana viramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sūrame sāyamācchappamādathāna vairamani sikkhapadaṃ. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapocana viramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapocana vairamani sikkhapadaṃ. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Là chợ ghi tạ bà đi xa vị sư cao đất sa na ma la gan tha uy lê pa đạp tha rạp na măn đà na vi pu sa na ta na vi ra ma ni si kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện như giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagitavaditavisukadasana malagan thawilepanatharanaman danavipusanathana veramanisikapadansamadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasayana mahasayana viramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Uccasayana mahasayana veramani sikkhapadaṃ. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng Ít măng ắt thăng gassamana gatang putthapan nhatang uposatthang ít măng charatin ít măng chadivasang samadeva abhirakitum. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani akasika padani upo sahasila sena iman charating iman chadivasang sa thukang katwa apamadi na samara kitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phàng tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sukatin yanti, sile na pukasampada, sile na niputin yanti, tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc hạnh và thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật Bảo Từ Ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngựa mong Phật Bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp Bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp Bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng Bảo đức lành từ dung.
Sapamangalang rakhanta sapadevata sapabhutanu phavena sapadhammanu phavena sapasangkham phavena sadaso thi phavantu thế. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thu lành thay. Nam mô Bức Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Thế Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, và kính tri ân quý ngài đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và kính mời Tiếp Nguồn Đức Anh tiếp tục cho chương trình ạ. Nam mô Bức Tha Giá. Sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tế Siêu, và kính cảm ơn Sư Bụi Ngọc. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Banh Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay: Tôi là ai? Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Tha Giá.
Cảm ơn cô Hồ Đức Hạnh. Nam mô Bích Thà Gia. Cái đại lễ Thượng Tọa Tuyệt Sư, đại lễ Chư Tôn Đức Thân Giả, tất cả quý Phật tử. Thưa vị, câu vấn đáp đầu tiên của kinh vô vi kinh kinh Milinda Vấn Đạo là một giai thoại mà được nhắc rất là nhiều ở trong kinh điển của Đạo Phật. Như tất cả chúng ta đều biết rằng, một ở trong những điểm mà chúng ta khi đề cập đến Phật học, đó là làm sao mà chúng ta có thể nhận được cái thực tướng gọi là giả hợp của các pháp. Và khi mà chúng ta nói giả hợp thì chúng ta nói đến pháp hữu vi. Hữu vi tức là những pháp mà nó kết cấu do nhiều nhân nhiều duyên. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết rằng ở trong tất cả những hệ thống thần học của thế giới, những cái tôn giáo khác đều nói đến một cái yếu tố gọi là độc tôn ở trong sự tạo tác. Nhưng mà riêng với Phật pháp thì mọi pháp sanh khởi nó không phải đơn thuần do một pháp, mà do rất nhiều nhân duyên. Có khi nhân duyên thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai, trong vật một vật ngoài, cái mình thấy được, cái mình không thấy được, có những cái thô và những cái tế. Nhưng mà những nhân duyên này nó tạo thành một cái gọi là chúng sinh, căn bản tối thiểu như là một người, một vật mà chúng ta thấy được, biết được trong hội này thì cũng có năm phần sắc thọ tưởng hành thức. Và truyền thống phân tích tông, phân tích tông tức là một cái truyền thống rất là đặc biệt, là ảnh hưởng cả hai cái phương diện là thiền Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ chư Phật thực hành, và Abhidhamma tức là Abhidhamma là một phần rất là sâu kín về pháp học của Phật pháp. Thì cả hai đều vận dụng đến cái nhìn trong sự chia sẻ, trong cái sự chia sẻ và phân tích về cái tôi, cái ta. Và do vậy chúng ta hãy lắng nghe câu hỏi ngày hôm nay, một câu đối thoại rất là thú vị. Và qua đó, Vuvilenda đã mở đầu cuộc đối thoại của mình với Tùng Giải Na Cơ Sơ Ná bằng cách tìm một cái khuyết điểm, tìm một chủ yếu ở trong cái trong câu trả lời của tôn giả, để đánh bật lại làm cho tôn giả phải làm thế nào mà bối rối. Nhưng mà chúng ta hãy nghe kỹ phần một liên quan đến câu hỏi và chất vấn của Vuvilenda. Và phần thứ hai thì chúng ta sẽ bước vào câu trả lời của tôn giả Nagasena. Vâng, bây giờ thì xin mời cô Lâm Dương Nguyệt Hoa Kỳ đọc cho phần thứ nhất, tức là liên quan đến câu hỏi của Vuvilenda.
Câu hỏi của Vuvilenda. Khi ấy, Đức Vuvilenda đã đi đến gặp Đại Đức Nagasena. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với Đại Đức Nagasena. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi, đã ngồi xuống một bên. Đại Đức Nagasena cũng đã tỏ bày vẻ thân thiện. Chính vì thế, đã làm hài lòng tâm ý của Đức Vua Milinda. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Ngài Đại Đức nhận được nhận biết bằng cách nào? Thưa Ngài, Ngài tên gì? Tâu Đại Vương, tôi được nhận biết là Nagasena. Tâu Đại Vương, các vị đồng phạm hạnh gọi tôi là Nagasena. Hơn nữa, mẹ cha đặt tên là Nagasena, hoặc là Surasena, hoặc là Virasena, hoặc là Sihasena. Tâu Đại Vương, vả lại, Nagasena cũng chỉ là từ phân biệt, là tên thừa nhận, là tên quy định, là tên gọi thông thường, bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây. Khi ấy, Đức Vua Milinda đã nói với vua nói như vậy. Xin quý vị 500 người xứ Yonaka và 80.000 vị tỷ khưu hãy lắng nghe trẫm. Vị Nagasena này đã nói như vậy bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây. Vậy có hợp lý để chấp nhận điều ấy không? Khi ấy, Đức Vua Milinda đã nói với Đại Đức Nagasena điều này. Thưa Ngài Nagasena, nếu không người nào được tìm thấy, vậy thì ai bố thí y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh cho Ngài? Ai thọ dụng vật ấy? Ai trì giới, ai gắn bó với sự tu tập, ai chứng ngộ đạo, quả và niết bàn, ai sát hại mạng sống, ai lấy vật không được cho, ai tà hạnh trong các dục, ai nói dối, ai uống chất lên men, ai gây nên năm nghiệp vô gián. Như thế thì không có thiện, không có bất thiện, không có người làm hoặc người sai bảo làm đối với các nghiệp thiện và bất thiện. Không có sự thành tựu quả đối với các nghiệp đã được làm tốt hoặc đã được làm xấu. Thưa Ngài Nagasena, nếu có người giết chết Ngài, thì người ấy cũng không có tội giết hại mạng sống. Thưa Ngài Nagasena, Ngài cũng không có thầy dạy học, không có thầy tế độ, không có sự tu lên bậc trên. Điều Ngài nói rằng, Tâu Đại Vương, các vị đồng phạm hạnh gọi tôi là Nagasena. Vậy ở đây, cái gì là Nagasena? Thưa Ngài, có phải các sợi tóc là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Có phải các sợi lông là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Có phải các móng tay, chân, vân vân, các răng, da, thịt, gân, xương, tủy xương, thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, thực phẩm chưa tiêu, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, bộ não ở đầu là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Thưa Ngài, có phải sắc là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Có phải thọ là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Có phải tưởng là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Có phải các hành là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Có phải thức là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. Thưa Ngài, vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Nagasena? Tâu Đại Vương, không phải. thứ hai, vậy thì trừ ra sắc thọ tưởng hành thức là Nagasena. Tâu Đệ Vương, không phải. Thưa ngài, trong khi lần lượt hỏi về điều ấy mà trẫm vẫn không thấy ra được Nagasena. Thưa ngài, chẳng lẽ âm thanh lại là Nagasena? Vậy thì ở đây người nào là Nagasena? Thưa ngài, ngài nói không có Nagasena là điều không thật, là lời dối trá. Câu hỏi của Vua Miranda đến đây đã chấm dứt. Con không biết là con nên thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại hay là thỉnh thượng tọa thoát tân. Con xin kính thỉnh chư tăng nên một bậc Bồ Tát.
Xin thỉnh trừ tòa Pháp Tân Khoan Thủy giảng chút về tính cách vấn nạn của ngài của vua Milinda, và sau lời giảng của thượng Pháp Tân thì chư tăng sẽ có một vài phần thảo luận. Xin kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tham Ma Di Đà, Nam Mô Sang Khai Di Đà. Con thành kính đảnh lễ Tam Đức Tam Bảo Đức Phật Gia Pháp Bạch Chánh Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Hiền, Đức Tu Hành, Đức Phật Tiên cùng Chư Tôn Đức Đạt Di Đà Thượng Linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua cái giáo trình chúng ta theo từng người thân thì cái điều đó là ở trong các cái chủ thuyết cũng như là các tôn giáo khác đấy, họ thường thường có cái quan niệm cũng như là họ đưa lên cái chủ thuyết rằng có một đấng sáng tạo, và trong một cái đấng sáng tạo đó thì có một cái đó được gọi là một cái tôi hay là cái đại ngã. Còn trong mỗi con người là trong mỗi cái con người là một cái tiểu ngã, như là cái tùy vào một cái danh xưng khác nhau, tên gọi khác nhau mà người ta định đặt cho cái gì đó, người ta gọi là linh hồn hay là cái tôi, cái ta, rất là nhiều. Và trong Phật pháp truyền thống thì một điều đó là các pháp thì đều do là duyên sinh, nó không phải là đơn thuần chỉ là một cái pháp nào độc lập một mình mà nó hình thành được. Và trong một pháp đó thì những cái pháp nó sanh khởi nhiều là do nhân, do duyên, do có cái điều kiện, các cái yếu tố hội tụ đó thì nó sẽ hình thành lên một pháp đó. Như vậy thì ở đây đó thì cái câu hỏi mà vua Milanda hỏi tôn giả Nagasena ở đây đó, tôn giả Na Tiên ở đây đó, là khi mà một cuộc hội ngộ giữa tôn giả Nagasena và vua Milanda sau những cái cuộc hội ngộ như vậy thì nói lên những cái lời xã giao, nói lên những cái lời chào hỏi. Xong rồi thì vua Milanda mới hỏi rằng thưa ngài thưa ngài, ngài có tên là chi? Thì ở đây đó thì câu mà ngài Nagasena ngài trả lời đầu tiên ấy, là ngài mới nói rằng ngài là tên là các bạn đồng phạm hạnh gọi ngài là Nagasena, và cha mẹ đặt cho ngài tên gọi là Nagasena, hay hoặc là có những cái tên khác nhau, chẳng hạn như Viranagasena, Surasena, Sihasena, thì mỗi cái tên khác nhau như vậy đó. Thì sau khi mà ngài nói rằng ngài có cái tên như vậy thì vua Milanda nói rằng là ở trong những cái người trong những cái người tùy tùng gồm có 500 người tùy tùng, 880.000 vị tỳ kheo đó, thì hãy cũng như là làm chứng hay là xác nhận cho rằng Đức Na Tôn giả Nagasena đó cũng chỉ là một cái tên gọi. Và khi ấy đó, thì Yumilanda mới hỏi rằng là Yumilanda mới hỏi rằng là như vậy thì ở đây là nếu mà ngài nói rằng là chỉ có cái tên Nagasena không đó, thì ai là cái người thọ nhận, ai là cái người thọ nhận những cái vật thực của những người đàn tính, rồi ai là những người tu tập, ai là những người tạo thiện nghiệp, và ai là những người gì những trì giới, cũng như là những ai mà cúng cho ngài những cái thuốc ngừa bệnh, các cái loại vật thực hay là chúng sinh những cái điều đó, rồi ai tạo ra những cái điều sát sanh hay là trộm cắp, tà hành, nói dối, uống rượu. Những cái câu hỏi mà được đặt ra đây giữa giữa vua Milanda đó, Milanda đó, hỏi đó, thì hỏi ngài Nagasena nhằm để hỏi coi xem rằng là nếu như ngài nói cái tên Nagasena cũng chỉ là cái danh xưng thôi chứ không có một con người thật thụ ở trong đó, thì qua những câu hỏi trao đổi như vậy đó, thì ngài Nagasena đều là trả lời là những cái điều mà đó đó, khi mà tiếp tục đó là vua Nagasena lại hỏi tiếp rằng là có thể là tóc hay là lông hay là móng hay là da hay là răng hay là ruột hay là gan, nói chung là ngài Đức Vua hỏi ra rất là nhiều ở trong cơ thể, nào là tóc lông móng răng da, rồi cả ruột ngon ruột già, những cái điều mà cần hỏi đó, thì cái đó có phải là Nagasena hay không, hỏi như vậy. Thì sau đó thì lại hỏi tiếp tục rằng là có phải là sắc là phải là Nagasena hay không. Thì thường ở trong Phật pháp của chúng ta, Phật giáo của chúng ta đó, nói đến cái năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, tức là năm cái thành phần tập hợp lại gọi là năm quẩn, gọi là năm quẩn, hay là quẩn là một cái tập hợp, hay là một cái nhóm, một khối, một chùm, để gọi là chỉ cho cái năm cái tập hợp đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi mà Đức vua Milanda mới hỏi như vậy đó, thì này Nagasena ngài mới trả lời sắc cũng không phải là Nagasena, thọ cũng không phải là Nagasena, tưởng không phải là Nagasena, hành cũng không phải là Nagasena, và thức cũng không phải là Nagasena. Thì một điều đó chúng ta biết rằng là những cái câu hỏi của tôn giả Nagasena hỏi ở đây đó, xin lỗi vì Yumilanda hỏi ở đây đó, là nhằm để cố để tìm ra cái gì đó gọi là cái tôi cái ta ở trong trong thân này. Những cái câu hỏi của Yumilanda hỏi là để nhằm để cố tìm ra cho bằng được cái tôi cái ta này, trong khi ngài Nagasena thì ngài đều phủ nhận là những cái câu hỏi mà như là tóc và lông, da răng xương, ruột già ruột non, phèo phổi lá lách, rồi thậm chí trong năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, đều không phải là Nagasena, chỉ là một tên gọi. Thì ngài Nagasena ngài trả lời rằng cái tên gọi đó thì là do cha mẹ đặt ra, rồi những cái gì mà bạn đồng phạm hạnh kêu ngài bằng cái tên Nagasena, Nagasena. Ví dụ như là mỗi một người có một tên khác nhau, tên A, tên Mít, tên Xoài, tên gì đó, thì mỗi người có một cái tên khác nhau, và cái tên đó đó cũng chỉ là một cái tên để định danh để mà gọi mà thôi, chứ không có cái tôi. Thường thì chúng ta biết rằng có nhiều cái chủ thuyết đó, mà ở có những chủ thuyết thì họ cho rằng chính cái linh hồn nó là một cái gì đó nó hàng hữu, nó kéo, nó là cái đời, nó dẫn từ, nó tái sanh từ đời này và nó đời 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 sau, nó dẫn tới tái sanh đời sau. Và ở trong những cái người mà gọi là nhóm hồi xưa, có cái nhóm lục sư ngoại đạo đó, thì có một cái ông luật sư ngoại đạo đó, là ông cho rằng là con người ở đây đó là mình đời này mình chết mình làm vua thì đời sau mình lại tiếp tục làm vua, và con người đó thì cũng không có tội cũng không có phước gì hết đó. Thì có những cái quan điểm như vậy. Rồi ở trong dân gian của mình đó, thì thường thường là người ta cứ có một cái quan niệm chung, cái quan niệm chung đó là quan niệm con người có một cái linh hồn, mà thường là người ta định đặt cho một cái linh hồn, cái linh hồn đó là cái gì đó nó mê viễn, nó trường cửu, và nó tái sanh giữa đời này, từ đời này sang cái đời sau. Thì cái đó là để người ta tìm, người ta tự có một cái quan niệm rồi tự tìm cho mình có một cái gì đó gọi là cái linh hồn, và cái đó nó trường cửu, nó bền vững. Nhưng mà ở trong Phật pháp á, thì các pháp đều là do duyên sinh hết. Thí dụ như quý vị thấy rằng là cái mà nội mà mình thấy rằng ở trong con mắt á, nó cũng không phải là của mình, không phải là mình luôn, không phải là tôi hay là ta gì hết. Cái con mắt thấy á, thì nó cũng phải là có những cái yếu tố, phải có con mắt, rồi phải có cái cảnh sắc, rồi phải có cái ánh sáng, rồi phải có cái sự chú ý, thì mình mới hình thành nên cái sự thấy. Cho nên là thường là mình thường định đặt, thường là mình nói là tôi thấy, hay hoặc là tôi nghe, tôi nếm, tôi ngửi, tôi đụng. Thì cái mà mình gắn cái tôi đó nó lớn lắm, và nó lớn lắm, và nó tiềm ẩn, nó tiềm ẩn rất là sâu thẳm ở trong mỗi cái suy nghĩ của con người. Và như vậy đó thì mình thường là bị chấp trong cái ngã. Mà trong Phật pháp á, thì mọi pháp đều là do các cái duyên trợ tạo, và do duyên để sinh, do nhân do duyên để sinh. Cho nên là không có cái gì mà đơn thuần á. Thì nội mà mình nói rằng cái thân của mình á, là gọi là thân năm uẩn, gọi là năm uẩn, thì người ta gọi ở bên ngoài ta gọi là có hai cái thành phần, cái thành phần thể chất cũng như là thành phần tinh thần hay là linh hồn. Thì ở trong Phật pháp chúng ta đó nói rằng cả hai cái thành phần đó gọi là năm uẩn. Trong kinh thì chúng ta được biết đó, là năm uẩn, mà bản thân của cái từ gọi là quẩn thì nó là một cái tập hợp, rồi nó là một nhóm, một khối, một chùm, tức là chỉ cho cái thành phần nhóm hợp của nó. Sắc là cái phần thể chất của thể xác của chúng ta, dù là nó là cao lớn hay là nhỏ bé gì đi nữa, cao 1 mét mấy hay là bao nhiêu, rồi con người mặt mũi ra sao, thì trong đó chỉ cho là ngay cả tóc lông móng răng da ruột xương đó, thì những cái thành phần nó tập hợp lại nó hình thành nên. Mà chúng ta biết là cái xương của chúng ta đỡ lấy cái thân của chúng ta, rồi da thịt bao bọc bên ngoài, rồi có lông, rồi có tóc để mà nó hình thành nên cái thể thể xác của chúng ta. Thì ta gọi đó là cái thể xác, nhưng mà đó là thật sự ra là các cái thành phần của vật chất hay là thành phần của vật của sắc uẩn mà thôi. Rồi cái mà biết của chính mình á, và cái mà mình gọi là cái người ta thường gọi là linh hồn hay là cái này cái kia đó, thì sự thật ra cái linh hồn hay là cái tự ngã thì mình nói đến cái độc lập cốt lõi, cái bền, cái trường cửu của nó. Nhưng mà sự thật là không có. Nếu mà nói rằng cái người ở đời này ra sao thì sanh lại cái người kiếp sau người đó cũng như vậy thì không đúng, không đúng, bởi vì nó tùy thuộc vào nghiệp, nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp thiện thì nó sẽ dẫn đến cái cho cái quả vị thục là an vui, nhưng mà nghiệp ác á thì cho cái quả vị thục là đau khổ. Cho nên không phải không hẳn là đời này chúng ta có được một cái đời sống hanh thông mà đời sau lại chúng ta lại tiếp tục gặp cái đời sống hanh thông nữa thì cũng chưa hẳn, không phải là như vậy. Mà đời này chúng ta đang gặp đau khổ mà đời sau tiếp tục chúng ta gặp đầy đau khổ nữa, thì nói như vậy đó thì không có nghĩa là cái người tu tập để thành đạo hay là giác ngộ chứng quả thánh, giác ngộ hoặc là cái người mà cải ác tùng thiện được, không có cái người cải ác tùng thiện. Ở đây đó thì cái mà mình biết về 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 cái cảnh vật hay là mình biết về các cái cảnh đó, thì nó cũng phải là do tâm của mình mà có thôi. Này, như chúng tôi đơn cử khi này mắt mình thấy thì cũng phải có những cái yếu tố để cho mình thấy, rồi tai mình nghe đó, nó cũng phải có cái yếu tố để cho mình nghe, ít ra là mình cũng phải có cái lỗ tai, có cái tai của mình, rồi rồi phải có cái âm thanh, đó là cái âm thanh nó phát ra từ ở đâu đó gần hoặc xa, lớn hay hoặc là nhỏ, rồi phải có cái khoảng không gian từ ở cái cảnh cái âm thanh chỗ mà phát ra âm thanh và đến cái lỗ tai của mình, rồi mình cũng phải có cái sự chú tâm vào trong đó, hay là nói là có cái sự chú ý trong đó mình mới có thể nghe được cái âm thanh nào đó. Thì thật sự ra thì để hình thành nên cái sự nghe hay sự thấy, sự ngửi, sự nếm, sự đụng đó, thì những cái sự đó nó cũng chỉ là cái mà gọi là tập hợp của những cái pháp lại mà thôi. Cho nên trong Phật pháp gọi đó là nhân, là điều kiện, là nhân duyên để tạo thành, tạo thành, và không có một cái gì mà nó độc lập được hết, và không có một mình, đơn thuần là một mình được. Và nếu nó là một mình á, thì cũng không phải là gì á, nó cũng phải tùy thuộc nhiều cái yếu tố khác nhau. Và nếu nó là một mình thì có lẽ là đời này á, và đời sau nó là một, không phải. Và đời trước và đời này nó cũng chỉ là một, cũng không phải, mà nó đều là do nhân, do duyên, hay là do tùy thuộc vào cái nghiệp và phiền não của chúng sinh mà dắt dẫn chúng sinh tái sanh. Cho nên là ở trong cái mà câu hỏi của Yumilanda hỏi tôn giả Nagasena đó, rằng là cố gắng là ông vua cố tìm ra sao để tự nhận cho có cái gọi là tôi ở trong đó. Cái tôi trong đó là cái từ ở một cái tên gọi. Khi mà ngày Nagasena trả lời, tên gọi cũng chỉ là tên gọi, tên gọi cũng chỉ là những bạn đồng phạm hạnh gọi và cha mẹ đặt ra cái tên gọi đó mà thôi, chứ trong cái tên gọi đó nó cũng không phải là Nagasena hay là cả tóc lông móng lân da rồi ruột gan phèo phổ thì cũng không phải là Nagasena, mà tập hợp lại những cái điều đó gọi là Nagasena. Rồi Đức Vua mới hỏi rằng nếu nó là không có Nagasena đó, không có một cái gì gọi là Nagasena ở đây đó, thì ai là người thọ dụng của đàn na tính thí, rồi ai là người trì giới, ai là người tạo cái ác nghiệp sát sanh trộm cắp tà hạnh nói dối uống rượu. Thật sự ra thì mình nói những cái điều đó đó có nghĩa là khi mà mình còn mình còn sống hay là thân sắc quẩn mình còn á, tức là còn cái hơi ấm hơi nóng hoặc là còn gió hơi thở ra vào, rồi còn còn những cái sắc phụ thuộc để tạo nên cái sự hình thành cái mạng sống mình còn á, thì mình còn thấy, còn nghe, còn ngửi, còn đếm, còn đụng. Nhưng mà cái mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, nó cũng chỉ là những cái yếu tố hợp thành. Những cái yếu tố thành nó vốn là nó tự nhiên nó là như vậy. Cho nên là ở trong kinh có cái chuyện mà ngày Xá Lợi Phất ngày nói rằng á, chỉ có cái sự thấy chứ không có cái người thấy, hay là chỉ có cái sự nghe hay là cũng không phải là có cái người nghe trong đó, chỉ có sự nếm chứ không có người nếm, chỉ có sự đụng chứ không có cái người đụng. Như vậy thì cái xúc giác mà mình có được á, thì chẳng qua là do có cảnh cho nên là mình mới có cái cảm xúc ở trong đó, là mình mới tri giác, mình biết được cái cảnh đó. Cảnh đó là cảnh sắc, cảnh đó là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì do có cảnh nên là mình mới, tâm mình mới hướng đến những điều đó. Thì ở đây đó, cái câu hỏi mà này ngày Nagasena hỏi làm, xin lỗi gì, vua Milanda hỏi đó, là làm sao để xác định, để tìm tòi cho ra cái tôi, cái ta trong đó. Nhưng mà ngày Nagasena thì trả lời rằng trong mỗi cái câu hỏi mà Vua Milanda hỏi, nó cũng chỉ chẳng qua là cái tập hợp mà thôi. Cái tập hợp của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, của cái thân năm quẩn này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, và ngay cả mắt, tai, mũi, lưỡi, lông, móng, da, gân, ruột non, ruột già, cái đó nó cũng chỉ là cái tập hợp lại mà thôi. Cho nên ở đây qua cái câu hỏi của Vua Milanda hỏi là để làm sao xác định, tìm cái tôi. Mà trong Phật Pháp á, một điều đó, cũng như là cái câu trả lời của này ngày Nagasena ở đây đó, cũng chỉ nói đến là những cái tập hợp, bao gồm những cái tập hợp đó. Còn cái tên gọi cũng chỉ là tên gọi mà thôi, chứ không phải tên gọi đó là Nagasena, mà không phải là sắc quẩn là Nagasena, thọ quẩn là Nagasena, tưởng quẩn là Nagasena, thức quẩn là Nagasena, hay là hành quẩn là Nagasena mà thôi. Thì chúng tôi xin có vài cái ý để trình bày liên quan đến cái đoạn cái câu hỏi một này mà giữa Vua Milanda hỏi tôn giả Nagasena về cái tôi là ai, để xác định coi là ai. Này Nagasena đều là nói những cái tập hợp, nói lên những cái tập hợp qua những cái gì mà ngài trình bày, chứ không có cái gì mà gọi là tôi ta ở trong đó. Thì chúng tôi xin được chấm dứt ở đây để chư tăng thảo luận liên quan đến cái câu hỏi này. Bây giờ thì con xin tỉnh thương con giác đàn cho.
Sa thú kính thiền thượng tọa Phật tử, và thượng tọa Thiền sư không biết là thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Thiền sư nghe được, xin thượng tọa hiện cho biết. Một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa Thiền sư có nghe được không? Có lẽ thượng tọa Thiền sư thiền không có bạn ở trước mắt. Xin được hỏi thượng tọa tự quyền nghe được không? Dạ được. Thượng tọa tự quyền, chúng ta sẽ có phần đi vào câu trả lời của ngài ngài Nagasena. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có một vài điểm liên quan đến câu hỏi của Vua Milanda. Ví dụ Vua Milanda đặt vấn đề là nếu mà chúng ta nói vạn pháp là vô ngã, không có cái gì thật gọi là tôi, không có cái gì thật là của tôi, không có gì thật là tự ngã của tôi, mà như vậy thì ai tạo nghiệp, ai gặt quả của nghiệp, ai chứng đạo, ai viên tịch niết bàn, ai chịu trách nhiệm về hành động của mình? Thì cái câu hỏi của Vua Milanda đó, nói nghe thì vấn nạn, nhưng mà thật sự nó có hợp lý không? hỏi có hợp lý và chúng ta nên đặt thượng tọa, tại vì có nhiều khi chúng ta cho rằng ồ đây là câu hỏi đó, nó có tất là lý luận thôi, nhưng mà trên thực tế khi mà chúng ta nói rằng không có tôi không có ta thì ai ai sẽ như vậy, thì câu hỏi đó có hợp lý không? Để chúng ta chính thỉnh thượng tọa gì?
Nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Kính lễ đến Đức Phật, Đức Pháp Tất Tăng, kính lễ đến từng sư phụ, thầy sư phụ tuệ đẳng, thượng tọa pháp tăng, đại đức pháp tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trung tâm. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì về cái câu hỏi mà vua Milinda đặt cho ngài Nagasena, đây là câu hỏi hợp lý. Và trong cái đời sống mình cũng vậy, chúng ta thấy nếu nói rằng tất cả đó là vô ngã, không có gì là của ta, vậy cái gì tạo nghiệp, ai chứng đạo, ai chứng quả, ai sẽ là người làm phước, ai sẽ là người bị tội, vân vân, thì cái đó chính là một cái mà một cái liên hoàn. Chúng ta nhắc, chúng ta nhớ lại là trong cái tánh không của giáo lý đại thừa, đó là vạn pháp không. Nó vạn pháp không là chúng ta phải hiểu cái không nó như thế nào, chứ cái gì cũng không không. Ví dụ như có một số người ta nói rằng cho rất là tất cả đều không, Phật ngài không có phải nói như cái tinh thần như vậy. Ở đây không có chấp ngã, có nghĩa là không có một cái tư hữu, không có một cái chấp kiến ở riêng một biên bờ đó, mà tất cả vạn pháp nó được hình thành theo cái duyên. Bây giờ nó có duyên cái nghiệp, bây giờ nói rằng là ai tạo nghiệp, không có người A, người B, người C, như ngài Nagasena đã trả lời cho vua Milinda, không có Nagasena cũng không có Milinda. Mà cái đó chẳng qua tức là người ta gọi khi được gọi tên như vậy, chứ thật sự ra cái đó không có. Cái không có của người Nagasena nó đây tức là không có một hình nắng ra Nagasena như thế này chứ nọ, như đó chỉ là một cái danh chế định, đặc định để gọi. Cũng như bây giờ gọi tôi là tên, chúng tôi là tên quyền, gọi để Đức Pháp Tân là tên Pháp Tân, gọi tôi đẳng tôi đẳng qua sự tỷ siêu là tỷ siêu, vân vân. Thì cái gọi như vậy để mà định danh, người ta muốn gọi như vậy, chứ quả thật thì nó không có cái giá trị đó. Không phải người ta có quyền là người ta sẽ tên quyền, không phải là người ta có cái gì mới mà gọi là tăng. Ví dụ là Đức Pháp Tính, không phải là người ta có cái pháp, tất cả là cái niềm tin, vân vân. Thì chữ tính là tin, còn người khác không có, mà cái đó chỉ là cái tên gọi. Thì kính thưa quý vị, cái tên gọi đó mà chúng ta lại luôn luôn bị chấp ngã, cho nên Phật chỉ dạy cái chỗ đó. Thật sự ra vì chúng tôi và quý vị chỉ là cái gì? Chỉ là 27 sắc pháp đối diện nhau. Là nam hay là nữ là 27 sắc đồng nhất. Và là nữ thì 27 sắc đồng nhất với nữ đối diện với nam. Nó chỉ hay gọi đơn giản hơn, tức là nó có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, ngũ quẩn nói chuyện với ngũ quẩn, ở cõi ngũ quẩn. Thì nói như vậy trên ý vị tức là không có chấp ngã, mà khi chúng ta ngũ quẩn nói chuyện với ngũ quẩn thì nó không là vấn đề. Nhưng ông sư A của A của B, A B nói chuyện với cô C cô D, cái giá trị đồng nhất của Phật pháp nó không phải ở định danh, mà ở cái gì? Ở cái giá trị con người biết không có nắm bắt, không có chấp. Cũng như là nếu chúng ta chỉ chấp ở một biên bờ cũng vậy, nếu như nói rằng vô ngã, quả thật thì nó không có cái gì là thật sự tồn tại để mà chúng ta dựa vào đó. Nó chỉ là một sự vận hành của các pháp hành, nó vận chuyển. Rồi chúng ta chết đi thì cái ABCD này nó là vô nghĩa. Thì qua định hình ở một cái đất nước khác thì chúng ta đã đổi thay một cái cách khác. Nó chỉ đơn giản thôi, chúng ta thấy nó chỉ món ăn và khẩu vị, hoặc là sự sinh hoạt, cái phong tục tập quán, cái cách sinh hoạt nó cũng đã là khác nhau. Cho nên nó không có cái đồng nhất, mà chúng ta lại là chấp trên cái gì, nó phải là như thế này, nó phải như thế nọ. Cho nên từ đó chúng ta cảm thấy bị xúc phạm. Chứ sự thật ra xét ra cái gì, cái danh dự nó là cái gì, cái danh dự tôi này là cái gì, tôi bị xúc phạm, tôi bị tổn thương, tôi bị tự ái, tôi bị buồn. Tôi bị buồn, cái mà tôi bị buồn đó, cái mà tôi bị tôn thờ, tôi mà chấp nhất ở trong tình cảm, hoặc là tôi cảm thấy tôi bị mắng nhiếc. Nếu như chúng ta nghĩ tới nó thì chúng ta đau khổ, nếu chúng ta không nghĩ tới nó chúng ta đâu có đau khổ. Bởi vì tại sao không nghĩ? Bởi vì không có chấp ngã, không có chấp kiến thì tự sẽ không đau khổ và nó không thật đó. Đi mổ sẽ ra cái sĩ diện của mình là sao đây? Cái sĩ diện của tôi có nghĩa là tôi là học cao quyền chức, tiền bạc, danh vọng, địa vị, nó chỉ là như thế, nó là cao đó. Cái bao nhiêu đó chưa có phải là cái gì so với người khác, còn trăm muôn ngàn cái nữa. Dạ, thì ở đây chính chúng ta thấy là chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ, bởi vì chính chúng ta cho nó là như vậy chứ sự thật ra rồi cái rồi vạn pháp nó có gì, nó cũng sẽ qua đi, rồi chúng ta cũng sẽ chết, rồi chúng ta cũng sẽ già. Và bởi vì cho nên chúng ta thấy là chúng ta hiểu như vậy thì nó là một chuyện khác, còn nghĩ không hiểu là một chuyện khác. Thì cũng vậy, vua Milinda hỏi ngài này Gassena, ngài này Gassena chỉ nói cái tính đặc tính mà chúng ta gọi nó chỉ là một cái định danh định hình, chứ nó không phải là một cái chấp ngã gì cả. Thì cũng vậy, cái gọi là có phước có tội, chứng đạo chứng quả gì đó, thì kính thưa quý vị, nó là một sự vận hành do tam nghiệp thân khẩu ý của mình làm, thì chúng ta kết quả của chính nó như vậy. Và nó không phải là một ai quyền có quyền phán xét cho mình là tội cho mình là như thế này là như thế nọ, mà chính mình đối diện với cái nghiệp quả của chính mình, gọi là chính mình đó, thì gọi tức là những hành động và sự việc mà mình làm. Xin xác định rõ như vậy, nói không có các vạn pháp vô ngã, nhưng nó tác động vào cái gì? Cũng như bây giờ một âm thanh nói ra, nó là có không? Dĩ nhiên phải nghĩ thức bắt lấy cảnh sắc, bắt lấy cảnh thinh, phải có nghe. Nhưng nói rằng âm thanh nó còn hay không? Cũng không, nó còn, cũng không, nó không. Khi sao? Khi chúng ta đang nghe thì chúng ta sẽ nó không còn. Nhưng khi cái âm thanh nó đã đi qua, nhưng cái gì là nó gì? Cái nhớ của chúng ta còn nhớ lại. Thì cũng phải cái hành động của chúng ta làm. Chúng ta nói rằng tuy nó không có, ở trên một cái chấp ngã không có, nhưng cái động lại, chúng ta gọi cái quán tính của nó vẫn còn dư lại. Thì đó chính là cái nghiệp, chính là cái hành động thiện ác của chính chúng ta. Mà như thế thì hết sức là nguy hiểm khi mà chúng ta cho rằng nếu như cái gì cũng không hết thì đó nó rơi vào cái đoạn kiến, tức là không có đời này, không có đời sau, không có người tạo quả, mà nó chỉ là vận hành, chỉ là di vật của vật chất để xuất hiện. Nó như là một cái ngọn núi, một cái cây lớn lên và rồi nó đến thời nó có tàn tạ và không có cái gì cả, nó chết đi. Thì thân xác con người và cái cây khác nhau. Cái thân cây là không có tâm thức và con người là có tâm thức, con người có cái cảm giác, còn cây nó chỉ là một cái vật vô tri vô giác. Dạ, xin có đôi điều sự trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần một tức thực kính cũng thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, thưa cái trường thưa tập trực quyền. Bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời và cách trả lời của ngài Nagasena, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với ý nghĩa của câu trả lời. Xin mời quý Phật tử hãy tập cho phần câu trả lời của tôn giả Nagasena.
Nam mô Bụt Thầy, con vô thường thân kính, kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni thân trà. Kính đạo hữu, sau đây con xin đọc phần câu trả lời của tôn giả Nagasena. Khi ấy đại đức Nagasena đã nói với đức vua Milinda điều này: Câu đại dương quả là có sự thanh lực của lòng gần dỗi sát đế lệ, có sự thanh lực tột bậc. Câu đại dương đối với bệ hạ đây trong lúc dẫm đạp lên các miếng chai đá cát sần sùi ở lớp cát nóng của mặt đất hừng hực và đi bộ vào lúc giữa trưa, hẳn nhiên các bàn chân đau nhức, thân mệt nhọc, tâm bị lui sụp, thân thức gắn liền với khổ sinh khởi. Vậy thì bệ hạ đi đến bằng chân hay bằng xe cộ? Thưa ngài, chẳng không đi đến bằng chân, chẳng đi đến bằng cổ xe. Câu đại dương, nếu bệ hạ đi đến bằng cổ xe, xin bệ hạ hãy chỉ cổ xe cho tôi. Câu đại dương, có phải cái rộng là cổ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải cái cục là cổ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải các bánh xe là cổ xe? Thưa ngài, không phải. có phải thùng xe là cổ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải thanh trống là cổ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải cái ách là cổ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải dây cương là cổ xe? Thưa ngài, không phải. Có phải gậy thúc là cổ xe? Thưa ngài, không phải. Tâu đại vương, vậy có phải gọng cục bánh xe thùng xe, thanh chống ách, dây cương gậy thúc là cổ xe? Thưa ngài, không phải. Tâu đại vương, vậy thì trừ ra gọng cục bánh xe thùng xe, thanh cổng ách, dây cương gậy thúc xe là cổ xe? Thưa ngài, không phải. Tâu đại vương, trong khi lần lượt hỏi về điều ấy mà tôi vẫn không thấy ra được cổ xe. Tâu đại vương, chẳng lẽ âm thanh lại là cổ xe? Vậy thì ở đây cái gì là cổ xe? Tâu đại vương, đại vương nói không có cổ xe là điều không thật, là lời dối trá. Tâu đại vương, đại vương là vị vua tối cao của toàn cõi xứ Jambudvipa. Tại sao đại vương lại sợ hãi và nói lời dối trá? Xin quý vị, 500 người xứ Junapa và 80.000 vị tỳ khưu hãy lắng nghe tôi. Đức vua Minanda này đã nói như vậy, cẩm đi đến bằng cổ xe. Trong khi được nói rằng, tâu đại vương, nếu bệ hạ đi đến bằng cổ xe, xin bệ hạ hãy chỉ cổ xe cho tôi. Thì không tình ra được cổ xe, vậy có hợp lý để chấp nhận điều ấy không? Khi được nói như vậy, 500 người sứ Yonaka đã tán thưởng đức đại đức Nagasena bằng tiếng lần thai, rồi đã nói với đức vua Minanda điều này. Tâu đại vương, lúc này trong khi đại vương có khả năng, xin đại vương hãy nói. Khi ấy đức vua Minanda đã nói với đại đức Nagasena điều này. Thưa ngài Nagasena, cảm không nói lời dối trá, do cái giọng, do cái cục, do cái bánh xe, do cái thùng xe, do thanh chấm mà có được từ phân biệt, tên thừa nhận, tên quy định, tên gọi thông thường là cổ xe. Tâu đại vương, thật tốt đẹp trai, đại vương nhận ra được cổ xe. Tâu đại vương cũng tương tự y như thế đối với tôi, do các sợi tóc, do các sợi lông, như là tóc lông móng, do bộ não, do sắc, do thọ, do tưởng, do các hành, do thức mà có được từ phân biệt, tên thừa nhận, tên quy định, tên thông thường là Nagasena. Tuy nhiên, theo ý nghĩa rốt ráo thì không người nào được tìm thấy ở đây. Tâu đại vương, điều này cũng là, cũng đã được tỳ khưu ni Vajira nói lên trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn rằng, giống y như việc ráp chung lại các bộ phận thì có tiếng gọi là cổ xe. Tương tự như vậy, khi các uẩn hiện diện thì có sự công nhận là con người. Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa ngài Nagasena, thật là phi thường. Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày. Nếu Đức Phật còn tại tiền thì ngài cũng tán thưởng bằng tiếng lành thai. Này Nagasena, thật tốt đẹp thai, thật tốt đẹp thai. Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày. Chúng tôi xin tuân thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi quan hỷ giảng giải ý nghĩa của đoạn con vừa đọc. Kính mời thượng tọa Pháp Tăng ạ.
Con thành tâm sám hối, dạ con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi quan hỷ diễn giải đoạn con vừa đọc. Con kính cung thỉnh ngài giác đẳng ạ.
Con bác cụ vô thường, thưa quý vị, trước khi đi vào bài học này và cũng như trước khi chưa bị giảng sư thảo luận ý nghĩa của câu của đoạn vừa đọc vừa rồi, chúng tôi phải nói với một điều là đây là một bài học mới nghe thì rất là hợp lý,
nhưng mà không phải dễ dàng để tiêu hóa. Trên phương diện lý thuyết thì không phải là quá khó hiểu, nhưng mà để thực sự sống với điều này, áp dụng điều này, nó khó hơn là chúng ta tưởng nhiều lắm. Bài học này không phải là một lời chất vấn bình thường hay là một câu trả lời thông minh, mà bài này liên hệ đến một ở trong những lĩnh vực cực kỳ quan trọng của Phật pháp. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng ta thường có phản ứng giận dữ khi mà người khác họ chê mình. Cái gì họ nói rằng anh hay chị thiếu trí, mình vẫn đã đành đi. Nhưng mà khi họ chê một địa phương của mình, thí dụ họ chê mình là miền Bắc, miền Trung, miền Nam, họ chê mình là điều Phật tử, Thiên Chúa, họ chê mình là thế này thế khác, thì có nhiều khi cái lời khen tiếng chê đó nó ảnh hưởng đến chúng ta một cách sâu xa. Tại vì ở đó nó có liên hệ đến tôi, đến ta. Chứ tôi muốn đơn cử ra một khía cạnh liên quan đến điều mà tôn giả Nagasena vừa đề cập đến. Khía cạnh đầu tiên là do cái ngã chấp đó, chúng ta hay có cái bệnh là quơ đũa cái nóng. Mình gặp một người nào đó mà họ làm cái gì cho mình bực mình, họ làm cho mình khó chịu, thì nhiều khi mình nhìn họ không phải là người đó làm cho mình khó chịu hay là hành động đó làm cho mình khó chịu. Thay vì mình nói rằng cái chuyện của ông là anh làm, cái chuyện chị làm cho tôi phiền, thì chúng ta lại đặt vấn đề địa phương. Ở người Bắc là như vậy, người Nam là như vậy, người Trung là như vậy. À, cái câu đó chúng ta là cua đũa khá lắm. Chúng ta biết trong thời đại của chúng ta đó là nó dễ. Nhưng chúng ta đến cái tình trạng là thấy một mà tưởng mười, thấy một phần nghĩ là tất cả. Chúng tôi phải thú nhận rằng về việc đó đó thì nhiều lúc nó trở thành một thứ chân lý bất di bất dịch. Ví dụ như ngày hôm nay Trung Cộng đang hung hăng ngang ngược xâm lăng những cái hải đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Trong cái tâm tư của người Việt Nam tự nhiên là mình cảm thấy rất là bực bội, cảm thấy rất là khó chịu với cái sự xâm lăng ngang ngược như vậy. Thì từ cái chỗ này đó, chúng ta của Trung Quốc chúng ta đều ghét. Chúng tôi biết có nhiều người ngày hôm nay đó là cái gì mà đụng chạm đến Trung Quốc thì họ đều ghét bỏ. Nhưng mà phải nhận một điều là trong cái văn hóa Việt Nam nó có rất nhiều điểm mà nó chịu ảnh hưởng ở Trung Quốc. thấy đơn giản là hai cái pho tượng, một phổ thông ở Việt Nam như là một pho tượng lớn nhất ở Hà Tiên hiện nay đó, mà cũng là lớn nhất của Đông Nam Á, tượng Lộ Thiên là tượng Đức Phật Di Lặc. Thì khi mà chúng ta nhìn vào tượng Đức Phật Di Lặc thì nếu chúng ta hiểu biết một chút thì đó là tượng của người ở Trung Hoa thôi, hay là tượng Đức Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm của Ấn Độ thì là thân nam, nhưng Bồ Tát của Quán Thế Âm của Trung Hoa đó, thì là thân nữ. Và ngay cả ở trong cái lời nguyện mà ở trong kinh của Phật giáo Đại Thừa đó, thì nói được Quán Thế Âm Bồ Tát thì đó là thường cư Nam Hải Nguyện. Thường cư Nam Hải Nguyện tức là biển phía Nam. Nhưng mà rồi chúng ta không có gọi là Nam Hải, mà chúng ta gọi là Đông Hải, là biển Đông. Bởi vì địa giới Trung Hoa là biển Đông, thuộc về phía Nam họ ở Nam Hải, nhưng chúng ta là biển Đông. Thì cái pho tượng của Đức Quán Thế Âm và qua tượng Đức Di Lặc đó, thì chúng ta phải nhận ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Và nếu cái gì mà nó liên quan đến Trung Quốc đó, mà chúng ta phải dẹp bỏ hết đó, thì thật ra chúng ta phải dẹp bỏ rất là nhiều thứ ở trong cái văn hóa của Phật tử Phật giáo Việt Nam. Thì thưa quý vị, chúng tôi không nói chuyện đó là đúng hay là sai, mà chúng tôi nói là đó là một bài học rất là khó đúc. Mà có đúc đúc cho chúng ta rằng khi mà chúng ta ghét cái gì thì ghét hết, thì thương thương cả lối đi, thì ghét ghét cả tông chi họ hàng. Cái bệnh đó bệnh quên đủ khá lắm. Hay thậm chí là cái chuyện mà chúng ta ghét và thương đối với người Mỹ, hay ghét thương đối với người Campuchia, hay ghét thương đối với một dân tộc nào đó, thì ghét thương đó thường nó mang cái tính gọi là vui đủ cả đắng. Có đi, có sống, có tiếp xúc thì chúng ta thấy rằng dân tộc nào cũng vậy, nhưng có cái tốt và có cái xấu. Chúng tôi nhớ có nhiều Phật tử Việt Nam đó làm việc ở bên Mỹ, đi làm các hãng xưởng. Có một người Phật tử nói với chúng tôi rằng không hiểu tại sao Đức Phật sanh ra Ấn Độ, con đi làm ở trong hãng của Ấn Độ là con ghét lắm, nhất là Ấn Độ mà làm supervisor hay là manager là con thù lắm. Người Ấn Độ khó chịu, bủn xỉn, rắc rối, phiền phức. Thì thưa quý vị, cũng phải nhận rằng những người Ấn Độ ở tại Mỹ họ rất là khôn ngoan, và họ ở địa vị cao thì thường là họ làm hài lòng người chủ, nhưng mà họ rất là hà khắc với người làm. Nhưng mà khi chúng ta đặt chân sang bên Ấn Độ và đến sống những cái vùng miền quê, tiếp xúc với những người Ấn Độ ở trong miền quê, thì chúng ta mới thấy rằng không phải tất cả người Ấn Độ đều giống như những người mà mình gặp ở trong hãng trong xưởng, mà nhiều người giống như chúng ta, người Việt Nam của chúng ta cũng vậy, cũng có người này và người khác. Nếu mình tốt thì cũng tốt hoàn toàn, mình xấu cũng phải xấu hoàn toàn. Nhưng một khi mà chúng ta có cái thành kiến rồi thì chúng ta phải nói là chuyện đã ăn sâu trong tâm khảm của mình. Do đó cái bệnh mà về ngã chấp đầu tiên mà chúng ta thấy đó là cái bệnh quên đủ cả đắng. Một cái bệnh thứ hai mà của ngã chấp đó là lòng tự ái đã không có đúng chỗ. Người Mỹ họ thường nói đến cái cụm từ nó gọi là take it too personal và take it too personal. Cái chuyện đó, ví dụ như bây giờ mình hội họp, mình đưa ra ý kiến, và ý kiến nếu mà người ta thấy không đồng ý thì thôi, ở trong lúc mình bàn việc thì người ý kiến này ý kiến khác. Nhưng mà thường thường khi mà người ta không đồng ý với mình thì mình cảm thấy rằng người ta đang coi thường mình, thậm chí người ta đang lăng mạ mình, hay là người ta không tôn trọng mình. Chứ tôi làm việc ở trong giáo hội có vị đó cũng lớn, và vị này còn cái thói quen là hay ca tụng người này, hay chỉ trích người kia, thích gì vậy tới người ta. Khi ca tụng người đưa người ta lên tới mây xanh, mà khi chỉ trích thì mạ lý người đó. Không bao giờ bị nó nói cái câu gì mà nghe nó phải chăng vừa phải, nghĩa là nói sao mà cho mình thấy rằng mình nói nó có lý lẽ. Không có. Đây là vấn đề mà chúng ta gọi là đặt cái, khi mà chúng ta gặp những người đó dễ dàng để chúng ta nảy sinh lòng tự ái. Người ta không đồng ý với mình không có nghĩa là mình tệ. Cái chuyện đó mình không làm được không có nghĩa là mình bất tài. Cái chuyện đó mình không biết không có nghĩa là mình dốt. Mỗi người trong đời chúng ta có số sở trường, có số sở đoản. Mình nói mình thì dường như cái lòng tự ái đó, nó là cái hàng rào để bảo vệ mình. Mình nói mình cái lòng tự ái như là một sự khôn ngoan để thấy được mình là ai, mình biết mình là ai. Nhưng kỳ thật lòng tự ái nó là một thứ mù, nó là một thứ mù. Có người cả đời không học được là tại vì tự ái. Chúng tôi nhớ hồi chúng tôi đi học, lúc đó computer họ mới ra cho cái người tiêu thụ bình thường. Và cái lúc người ta hay dùng cái DOS, và có một cái program tự là Basic. Bây giờ thì chúng ta nghe ai nói cái Basic nữa, lúc đi học thì thứ gì có một số thầy giáo cô giáo ở trong trường cần học computer, và những vị lớn tuổi thì đối với chuyện học computer nó khó lắm. Và những vị giáo sư đó xuống nhờ những em sinh viên, và những người trẻ tuổi là học computer học nhanh lắm, thì khi chú hỏi họ nhờ họ chỉ thì cái thái độ họ giống như họ đi học vậy. Tới bây giờ có một vài số người Việt Nam rất là ngạc nhiên về điều đó. Nói ở bên Mỹ này đó, giáo sư không có giữ tư cách. Mấy vị này nói nếu mình làm giáo sư rồi đó mà không biết đó, thì mình ráng đi tìm chỗ nào học học cho nó kín, nên sao mà lại đi xuống tìm học trò để mình nói họ dạy lại. Thì thứ gì chứ tôi nghĩ rằng cái đó là cái lòng tự ái không đúng chỗ của người Việt Nam chúng ta. Thì ở đời mình có chuyện mình biết, cái chuyện mình không biết. Nhưng mà cái chuyện mình không biết ấy, nó không nhất thiết là mình dốt. Vì không biết nó là chuyện tự nhiên. Mà mình không biết thì mình hỏi thôi. Hỏi ai biết thì mình hỏi. Nhưng mà người chúng ta hay có cái đặt lòng tự ái không đúng chỗ. Đó là cái bệnh của cái, đó là cái bệnh của cái ngã trọng. Mà chúng ta nói đến một cái khía cạnh khác, đó là chúng ta sống bằng cảo giác. Tại sao người ta bỏ rất nhiều tiền để đi một chiếc xe đẹp? Tại sao người ta bỏ rất nhiều tiền để mặc một bộ đồ hiệu? Tại sao người ta bỏ rất là nhiều tiền để chăm sóc một cái gì đó về ngoại hình của mình, như mái tóc chẳng hạn? Tại vì người ta nghĩ rằng khi mình đi chiếc xe đẹp thì có nghĩa là người ta sẽ hâm mộ mình, mình cũng phải quay phong người khác. Mình mặc bộ đồ đẹp, đồ hiệu đó thì chứng tỏ là mình bị người thế kia. Nhưng mà thì chúng ta nói chuyện này mới nói thì nghe nó phũ phàng, nhưng mà kỳ thật là mình đi chiếc xe bắt điện, nếu có ai nó trầm trồ
thì tôi cầm đồ chiếc xe cũng chưa chắc họ cầm đồ mình. Không biết là, không biết quý vị có đồng ý điều đó không, và thật sự hay là người mặc bộ đồ đẹp đó, người ta ngó thấy người ta nói bộ đồ đẹp nhưng cũng phải là họ hâm mộ mình, nhưng mà mình liên tưởng, mình nghĩ đến cái đó là cái ảo giác, chúng ta gọi là cái thị dục quyền ngã. Nếu mà chúng ta muốn rõ hơn thì chúng ta cứ nghe một người rất là giàu có, nổi tiếng, anh đó anh than phiền rằng tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ mà người đó chỉ thương cái túi tiền của tôi nhiều hơn là thương chính tôi. Thì chuyện đó không cách được, anh là một người giàu có thì nhiều người họ thương anh là thương cái túi tiền anh mà không thương chính anh. Nhưng mà ở đây rõ ràng anh này là có một điều mà chúng ta gọi là tỉnh táo. Tỉnh táo thực sự khi mà thấy rằng người ta thương mình, ta thương tiền mình chứ không phải thương mình. Có nhiều người không nhận ra điều đó, không nhận ra điều đó, tức là chúng ta sống ở cái ảo tưởng. Dạ, chúng ta sống về ảo tưởng. Ngay cả như vậy thưa quý vị, trong cái tình thương của chúng ta đối với cha với mẹ, không phải tình thương nào cũng giống nhau hết. Khi cha mẹ mà làm cái gì để cho mình, lo cho mình mà mình thương, thương cha thương mẹ nó khác. Khi cha mẹ không có làm cái đó cho mình nhưng mà mình vẫn thương, cái tình thương nó mới khác. Hầu hết đa số cái tình thương của chúng ta đều là ích kỷ. Mình thương người nào là tại vì người đó họ khen mình, mình thương người nào đó tại vì người đó họ chiều mình, mình thương người nào đó tại vì người đó họ làm cái gì mình thích. Nhưng mà bởi vì lý do như vậy thì nó trở nên phù phiếm. Bởi vì lý do như vậy cái tình thương nó không có căn bản. Chúng tôi lấy ví dụ như là ai khen mình thì mình mới thương. Nếu mà cha mẹ mà nuôi con kiểu đó thì con không lớn lên thành người được. Cha mẹ nuôi con thì dù con đẹp con xấu vẫn là con của mẹ của cha, dù con hay con dở vẫn là con của mẹ của cha. Ở trong một thời đại mà có nhiều người họ chỉ thương cha thương mẹ tại vì cha mẹ làm cho họ hãnh diện, thì thưa quý vị chúng ta thấy rằng ở đó cái ngã tính của chúng ta sống một cái ảo giác rất là nhiều. Mình nghĩ rằng cái tình thương đó, đó là tình thương thật sự, nhưng mà phải nói rằng nó mang tính vị kỷ thôi. Chúng ta thường vị kỷ một cách tàn nhẫn, vị kỷ một cách kinh khủng khi mà chúng ta dành cho người nào đó cảm giác, tại vì người đó là thỏa mãn một cái cảm giác tự ái gì của mình đó. Do đó chúng ta sống bằng ảo giác. Thì thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi nói ba thứ, đó là nơi đùa cả tóc, lòng tự ái đặt không đúng chỗ, và chúng ta nói chúng ta sống bằng ảo giác. Bây giờ chúng ta nói đến khía cạnh thứ tư là chúng ta thường quan niệm rằng bất cứ cái gì đó mà mình làm nó phải có ngã tính thì nó mới đủ mạnh, mới đủ xuất sắc và mới có ý nghĩa. Ví dụ như mình giúp đỡ cho người khác thì ở đây nó có hai việc là người được giúp đỡ và người giúp đỡ. Người được giúp đỡ là gì? Đó là một nạn nhân đau khổ. Và người giúp đỡ là người, là mình nè, mình có lòng trắc ẩn nè. Thì như vậy nó mới có ý nghĩa. Một khi mà không có cái tôi, không có cái ta, tôi làm hay ta làm hay tôi thế này tôi thế kia đó, thì cuộc sống nó trở nên vô nghĩa. Và vì vậy điều đó đã ăn sâu vào trong tâm khảm của mình, là nếu mà cuộc sống mình muốn làm cái gì cho nó ra hồn, cho nó được việc, thì ở trong đó phải có ngã chấp hết. Tôi phải hiện diện hữu, tôi phải
là tôi phải được biết, thì điều đó nó mới đáng lắm, mới giá trị. Thật ra thì khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta quên đi một điều là chính cái lòng tự ái, chính cái lòng vị kỷ ấy, nó làm cho cuộc sống của chúng ta hẹp lại, nó làm cho chúng ta không có cống hiến một cái. Thưa quý vị, chúng tôi mới bị gián đoạn đường truyền, không biết là quý vị có nghe được không? À, xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ. Dạ thưa quý vị, ngay cả khi mà chúng ta nói đến tình thương ấy, mà như trong kinh Từ Bi Đức Phật đã dạy là cái tình thương, mà tình thương thật sự là tình thương nó phải quên mình, giống mà mẹ mà thương con mà không nghĩ, chỉ cho đi mà không đòi lại bao giờ. Tại sao chúng ta nên tu tập tâm từ? Một buổi sáng mình ngồi ở trong một căn phòng, không ai biết mình là ai, mình tập mong cho tất cả người xung quanh được an lạc. Cái ý tưởng mà mong tất cả mọi người xung quanh được an lạc nó thầm kín. Cái ý tưởng mà mong tất cả mọi người xung quanh được an lạc là chúng ta không đặt vấn đề là người đó là ai, người đó phải thế nào. Mình chỉ mong cho mọi người được an lạc. Ban đầu thì cái lời nói đó đối với mình nó rất là có tất cả biểu tượng thôi. Làm sao mình mong cho mọi người được an lạc được? Làm sao mà mình có thể mình quan tâm đến một người mà người đó với mình không quen biết gì với nhau? Nhưng mà kỳ thật, nếu chúng ta tập một lúc đó, thì chúng ta thấy rằng nó không đòi hỏi chuyện đó. Chúng ta lấy một ví dụ như vậy. Khi mà chúng ta còn nhỏ mà sống ở sư trưởng thì sư trưởng có dạy một điều là những lúc mình thuyết pháp hay mình nói chuyện với công cho chúng, một ở trong những yếu tố mà mình cần phải có đó là quý trọng thính giả, hay là quý trọng người nghe, hay là quý trọng người thính pháp. Chúng tôi đặt một trường hợp là chúng tôi đang nói chuyện với quý vị Phật tử ở trong room. Thành thật mà nói thì đa số chúng tôi không biết quý vị là ai hết. Chúng tôi nói quý vị, chúng tôi không biết quý vị là ai. Và chúng tôi nói điều gì có lẽ là quý vị còn ngạc nhiên nữa là có một số việc làm trong ban điều hành, chúng tôi cũng biết quý vị là ai, chúng tôi chưa bao giờ gặp quý vị hết. Thì quý vị vào trong room sinh hoạt thì biết chẳng như vậy thôi, chứ chưa bao giờ gặp mặt và chúng tôi cũng biết là sao hết. Nhưng mà có điều này, nếu chúng tôi ngồi trước máy và chúng tôi chỉ nghĩ vào một ý tưởng rất đơn giản, đó là vì quý trọng Phật Pháp, vì quý trọng cái sự có mặt của tất cả quý Phật tử, chúng tôi nên nói những điều lợi ích và nói những điều tốt cho quý vị. Thì cái chuyện đó đó, nó làm chúng tôi nói chuyện rất là thoải mái. Nhưng mà giả sử chúng tôi ngồi đây trước máy và chúng tôi nói quý vị, chúng tôi nghĩ rằng không biết những người này á, mình nói cho họ mình có được lợi gì không, hay là họ có cho mình cái gì hay không, hay là họ có thế này có thế kia hay không. Nghĩ về đó làm gì? Nghĩ về vậy để nó phiền phức. Quý vị có bao giờ thấy những người mà sống bao giờ cũng vậy? Họ làm cái gì cũng nghĩ đến tôi, nghĩ đến ta hết. Họ nói cái gì cũng nghĩ đến tôi, cái ta, mà họ làm cái gì cũng vậy. Không có cái tôi, cái ta thì tự nhiên họ thấy cuộc đời không có ý nghĩa. Nhưng mà thật sự nghĩ đến cái tôi, cái ta, ta làm cho cuộc đời nó mất ý nghĩa đi. Đây nó phải là cái kinh nghiệm mà chúng ta phải dành con với chính mình rất là nhiều. Từ nhỏ chúng ta sống, ví dụ như mình còn nhỏ, mình làm cái gì đó cha mẹ phải khen mình, người lớn phải khen mình thì mình mới làm. Lớn lên mình đi một cuộc đời, mình làm chuyện gì đó, người ta phải khen mình, người ta phải biết mình mới làm. Còn cái gì người ta không biết mình thì mình không làm. Thì thứ gì chúng ta quen là như vậy. Và chúng ta luôn luôn cả tin một điểm, chúng ta tin chắc chắn rằng chính cái tôi, cái ta đó là một động lực. Nó là một động lực để chúng ta làm việc tốt. Nhưng mà kỳ thật là càng giảm bớt đi cái tôi, cái ta đó, thì công việc của chúng ta nó càng xuất sắc hơn. Càng giảm bớt đi cái nghĩ về tôi, thì chúng ta mới sống trọn vẹn cái gì mình làm. Một cái câu chuyện mà ở trong thiền tông mà chúng ta nghe là một vị thiền sư của Nhật Bản rất lớn, nổi tiếng về thư pháp, tức là viết chữ đẹp như rồng bay phượng múa, viết chữ rất có hồn. Hôm đó có ông chú tiểu được vị thầy này nhờ vào để mài mực. Ở trong lúc chú tiểu đang mài mực thì vị này viết ra một cái hai chữ Hán viết ở trên cái miếng giấy, mấy miếng giấy. Và vị này hỏi chú tiểu vị thế, con thấy ta viết chữ hôm nay thế nào? Thì không ngờ cái chú tiểu đó cũng là một cái tay gọi là hảo thủ. Chú nhìn chú nói rằng chữ viết thì gọi là tạm đẹp thôi, chứ chưa có tự nhiên lắm, chưa có thoát lắm. Thì vị này nghe chú này nói như vậy thì vị này nhìn lại quả thật cái chữ viết đó, nó cũng hơi, nó hơi cứng, nó không có được mềm mại như mọi khi. Vị này bỏ qua bên và vị này viết chữ khác. Hỏi chú tiểu thì chú tiểu nói rằng hình như chữ này nó còn tệ hơn cái chữ hồi nãy đó. Và vị này thử đi thử lại 3-4 lần. Thì thứ vị lần nào hỏi chú tiểu thì chú tiểu cũng phê bình một cách gọi là, chúng ta gọi là phê bình, không có khen mà chỉ phê bình là nó được tốt đẹp, nó được xuất sắc như mọi khi. Thì vị này trong lòng cũng bực bội, thôi bữa nay là không biết nữa. Thì lúc mà chú tiểu mài mực xong, chú tiểu xá vị thầy và xin đi ra bên ngoài đó. Thì chú tiểu vừa quay lưng đi ra bên ngoài thì vị này thấy sẵn còn mực đó, giấy đó, thì cả cầm bút viết. Mà khi vị thầy viết xong thì chú tiểu bất chợt quay lại nhìn chữ viết đó, nói rằng bây giờ cái chữ này thật là tuyệt, thật là đẹp. Câu chuyện đó thưa quý vị cho chúng ta thấy một điều rằng khi mà cái vị thầy mà cầm cái bút lông lên để mà viết chữ, mà phải quan tâm là mình viết sao cho chú tiểu này thấy mình đẹp, hay là mình viết sao cho chú tiểu thấy mình viết chữ này ngày hôm nay là chữ xuất thần chẳng hạn, thì thật sự nó không có tự nhiên, nó không có mềm mại, nó không có đẹp như mọi khi. Nhưng mà một khi mà vị này thấy chú tiểu đi ra rồi, không có cần phải nghĩ là mình viết để chú tiểu xem nữa, để cho chú tiểu nhận định nữa, và sẵn giấy đó mực đó vì nó biết, thì nó lại đạt đến cái chỗ gọi là ảo diệu xuất thần. Nghĩa là trong cái giờ phút thẳng thốt đó thì mình lại có tìm ra cái hay nhất. Thật ra nếu chúng ta nghiệm cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của mình, những cái chuyện mà mình làm có ý nghĩa nhất mà hay nhất là những lúc mà mình làm chuyện đó mình quên mình. Người ta nói là nghệ thuật là vị nhân sinh hay là vị nghệ thuật, nhưng mà đa phần cái nghệ thuật mà chúng ta làm là vị ngã, là vị ngã nó không có thoát được. Bởi vị ngã thì nó không có thể nào mà nó đạt đến cái chỗ ảo diệu của nó được hết. Nhưng mà muốn làm việc gì đó mà quên đi cái tôi, cái ta, phải là chuyện dễ. Quên đi cái tôi. Dĩ nhiên là quý vị thấy là ngay cả khi mà chúng ta vào sinh hoạt ở trong cái thế giới vừa là thế giới ảo á, thường là chúng ta mang cái đích, một cái đích nào đó, tức là một cái tên tự đặt ra, thì chúng ta cũng gắn liền cái ngã chấp vào cái đích đó nữa. Và chúng ta cũng gắn liền vào trong, chứ không phải là không gắn liền nữa. Vì do vậy về điểm này thì chúng ta thấy là đa phần con người của chúng ta luôn luôn
có một cái cách sai lầm để làm tốt việc, làm cho đạt đến mức độ chủ tinh diệu đó, thì chúng ta cần có cải cách. Thì đó là điều thứ tư mà chúng ta dùng làm thí dụ để nói rằng chúng ta có những cái vấn đề khi mà chúng ta sống với ảo giác. Và thứ gì, điểm thứ năm là chúng ta luôn luôn tin rằng tất cả sự hiện hữu, mà thật sự hiện hữu thì nó phải có ngã tính, mà không có ngã tính thì nó không hiện hữu được. Có một lần chúng tôi ngồi nói chuyện với một vị Phật tử và một hãng của Mỹ. Bây giờ hãng máy bay trở thành hãng máy bay lớn nhất của Mỹ, tức là hãng United Airlines. Thì hãng United Airlines, thưa quý vị, là một cái hãng máy bay mà không có ai làm chủ hết. Đó là hãng máy bay mà nó thuộc về cổ đông, tức là những người mà nắm cổ phần. Những người nắm cổ phần đó là những người làm, cũng như là những người bỏ tiền ra để mua cổ phần. Thì vị này, vị Phật tử này mới nói chúng tôi là con không thích những cái business đó. Thì business là nhỏ đó cũng được, miễn là mình có người làm chủ. Còn cái business mà không ai làm chủ hết, nhiều người làm chủ đó, cả trăm cả ngàn người làm chủ đó, thì nó có cũng như không. Thì thứ gì, chúng tôi hoàn toàn hiểu tâm cảnh đó. Bởi vì chúng ta quan niệm rằng cái gì nó hiện hữu đó, nó thường phải gắn liền với một nhân vật nào đó, một người nào đó, mà người đó phải liên hệ với tôi, với ta. Do vì chúng ta hay có cái bệnh sùng bái cá nhân. Nhưng mà kỳ thật, cái sự hiện hữu của cuộc đời nó không nhất thiết là nó phải có một cái cốt lõi, nó phải có một người chủ. Mà sự hiện hữu đó, tất cả những sự hiện hữu là một tổng hợp của nhiều thành phần. Cái này thì nó hơi khó tưởng tượng một chút. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta đang sinh hoạt ở trong room ở đây. Nói rằng room này được tồn tại là do một vị giảng sư, do một Phật tử, hay là do một, chúng ta thường nói như vậy, cái này nó tồn tại là do ai đó. Nhưng mà kỳ thật đó là do một cái sự kết tụ của nhiều người, của nhiều nỗ lực, của nhiều nhân duyên. Và cái sự kết tụ đó nó làm cho mọi vật nó hiện hữu. Bởi vì chúng ta thấy tại sao con người thường suy nghĩ đến linh hồn và thượng đế. Tại vì linh hồn và thượng đế đó, nó đều mang cái ý tưởng là độc tôn hết. Do có ý tưởng độc tôn đó, thì chúng ta mới thấy cuộc sống có ý nghĩa. Nhưng mà trước khi chúng ta nói rằng nó cho kết hợp của nhiều thứ, nhiều nhân duyên thì nó có ý nghĩa. Đó là thói quen của chúng ta. Cả năm cái trường hợp mà chúng tôi đưa ra thì thứ gì nó đều cho chúng ta thấy rằng cái quan niệm về cái tôi, cái ta đó, nó là một ảo giác. Nhưng mà chúng ta không dễ dàng vượt qua ảo giác đó. Chúng ta thường bị kẹt vào cái ảo giác đó. Và muốn vượt qua ảo giác đó thì cái sự tu tập của chúng ta nó đòi hỏi là chúng ta phải nhìn sự việc toàn diện. Nhìn sự việc nó là một cái sự kết cấu của nhiều thành tố. Nhìn sự việc là một phát sinh lên do nhiều nhân nhiều duyên. Ở đây hình ảnh mà ngày Na Tiên, ngày dùng ví dụ, nó có rất là phản biện, nhưng mà nó lại hòa nhập một cách sâu sắc với cái câu hỏi của Vinanda. Simon Vilanda hỏi rằng tóc lông móng răng da thịt xương tôi cái đó có phải là tôn giả Nagasena không? Thì trả lời không, tóc cũng phải, lông cũng phải, móng cũng phải. Như vậy tôn giả Nagasena là ở chỗ nào? Thì người Nagasena thì trả lời về chiếc cái đuôi xe, cái bánh xe, cái sườn xe, bánh xe có phải là lông da không? Nhà vua nói là không. Nếu chúng ta đơn cử ra từng phần một thì nó không phải là lông da. Lông da là một chiếc xe vui, nó kết hợp của nhiều thứ, nhiều phần lại. Và thưa quý vị, chính ở đó đó chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa của cái gọi là tập hợp, có cái gọi là hữu biên. Và trong cái ý nghĩa của sự tập hợp đó, thì chúng ta mới hiểu được rằng không phải tố độc tôn quyết định tất cả. Thưa quý vị, có nhiều khi người Phật tử không có nắm được cái mấu chốt này. Chúng ta hay dùng cái chữ duy, ví dụ duy vật, duy tâm hay là duy ý chí. Cái chữ duy đó nhiều khi mình nghe giống như là một cái thế đối lập, duy tâm thì khác với duy vật chẳng hạn. Và người có tôn giáo là duy tâm, người không có tôn giáo là duy vật. Cái chữ duy nó thực sự nó có vấn đề trong Phật pháp rồi. Phật pháp không có dùng chữ duy như vậy. Cái duy ý chí mà Phật pháp nó đúng nghĩa đó là vạn pháp do nhiều nhân và nhiều duyên. Cái nhiều nhân và nhiều duyên đó là hình ảnh của một chiếc xe được gọi là lông xa, các xe của vua đi thì nó phải có nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều cái sự kết hợp nhiều yếu tố. Và cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nói chung là khi mà chúng ta thấy nó là sự kết cấu của nhiều nhân, nhiều duyên thì nó không có một yếu tố độc tôn. Và khi chúng ta thấy không có yếu tố độc tôn thì chúng ta hiểu rằng tại sao Đạo Phật không dạy giáo lý thần ngã hay là nhất thần giáo, tức là một quan điểm rằng một vị chủ thể quyết định tất cả, nhất ẩm, nhất trác, gia do, thiên định. Đạo Phật không dạy như vậy. Mà Phật dạy rằng cuộc sống của chúng ta nó có quá khứ, có hiện tại, có nội phần, có ngoại giới, có những điều mà nghịch duyên, có những điều thuận duyên, nó kết hợp tất cả những người thứ đó, nó trở thành cái gọi là con người của chúng ta như là năm quận. Đó là một vài ý nghĩa mà chúng tôi muốn đề cập đến trong câu trả lời của tôn giả Nagasena. Bây giờ thưa quý vị, tiếp theo thì xin thỉnh Chư Tăng để có những chia sẻ. Quý vị có thể chờ chút cho xem. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính nghe rõ không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe rõ thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại Đức Pháp Tính, nếu chúng ta biết rằng cuộc sống nó là một tập hợp của nhiều nhân duyên, cuộc sống nó không có một yếu tố duy nhất, một yếu tố độc tôn, nhưng mà chúng ta vẫn có ngã chấp, nhưng mà chúng ta vẫn tự ái. Tại sao vậy? Tại sao cái biết của chúng ta và cảm xúc của chúng ta nó không có thuận hợp, nó không có đồng nhất, nó không có đồng bộ, mà lý trí hiểu một đàng mà cảm xúc lại phản ứng một đẻo? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Thích.
Nam mô Bổn Thầy. Con mà xin thành kính lễ đến hạ chúng tôi thiện đẳng, chúng tôi thiện nguyện, chúng tôi pháp tăng cùng mà chư tôn đức tăng đang có mặt ở thành phố. Kính chào và kính cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bậc thượng tọa, kính thưa phải nói rằng là các pháp thì nó không có ngã,
của chúng ta đó, và cũng có khi nhiều lúc mà chúng ta cũng biết rõ điều đó. Ví dụ như trước kia là có người đã hỏi chúng tôi các pháp vô ngã nghĩa là gì, có nghĩa là thật sự cái đối với cái những cái gì ở trên cuộc đời của mình nó không có nghe lời theo mình, hoặc là nó không phải là của mình. Ví dụ như bây giờ mình nói về cái thân này của mình, nhưng mà mình muốn nó đừng có bệnh, mình muốn nó đừng có bệnh, hoặc là mình muốn nó được khỏe như vậy, như vậy ngoài như vậy, nhưng mà nó không được, nó không có được. Ví dụ như mình muốn nó khỏe hoài nó không được, hoặc là mình muốn trẻ hoài không có bị già, mình muốn như vậy nhưng mà nó không có được, nó không có được theo ý của mình. Thành ra đó như vậy gọi là các pháp là nó vô ngã, ngay cả cái bản thân này. Thì ở trong đời sống thì ai cũng biết cái điều này hết, là đối với một cái tâm bình lặng, tâm của chúng ta nó được lắng yên bởi những cái phiền não, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta nhận ra được là những cái điều đó. Còn khi mà tâm của chúng ta gia chạm cảnh, gia chạm cảnh thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như khi mà chúng ta gặp được một trong tám ngọn gió đời, ví dụ như là chúng ta được khen, hoặc là chúng ta bị chê, hoặc là chúng ta được hạnh phúc, hay là chúng ta bị đau khổ, được lợi hoặc là mất lợi, thì tự nhiên lúc đó cái bản ngã của chúng ta nó sẽ nổi lên, cái bản ngã của chúng ta nó sẽ nổi lên liền đó. Lúc đó thì chúng ta nghĩ rằng là mình đang bị cái cảm thọ khổ, hoặc là lúc đó chúng ta sẽ nghĩ rằng là do cái công hạnh của mình thành ra mình được khen, hoặc là do những cái, nói chung là lúc đó mình chỉ nghĩ về của mình. Thành ra lúc đó cái bản ngã của mọi người, của những người đó nó sẽ trỗi lên. Thì quý vị thấy rằng do vậy mà trong kinh Đức Phật dạy chúng ta tu tập, sao phải tu tập về định, tu tập về tại về trí tuệ. Tại sao vậy quý vị? Tại thường thường khi mà tâm của chúng ta bình lặng lại, tâm của chúng ta nó lặng yên lại, thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ nhận định ra thật sự tất cả cái pháp ở trên thế gian này nè, nó không có chiều theo ý mình, nó không có nghe lời theo ý mình. Thì nếu mà chúng ta mà muốn có được cái tâm mà nó yên lặng lại như vậy thì chúng ta phải tu tập về thiền định và thiền quán, thì cái tâm của mình nó yên lặng được. Mà hãy mà tâm của mình nó yên lặng thì nó sẽ nhận thức ra được thật sự cuộc đời này nó không có cái bản ngã, nó chỉ là một cái tổng hợp những cái thành phần vật chất và cái sự biết là nó phối hợp với nhau để mà cấu thành một cái chúng sanh, một cái con người. Thì quý vị thấy rằng thường thường tâm mà chúng ta có thiền định, hoặc là tâm của chúng ta lặng yên, đứng yên thì chúng ta được những cái phiền não này. Còn đối với bình thường tại sao mà chúng ta vô ngã, mà chúng ta cho chúng ta là có bản ngã, tại sao vậy? Tại vì cái lúc đó cái lực hấp dẫn nó quá mạnh, cái lực hấp dẫn của nó quá mạnh, có nghĩa là một trong tám ngọn gió đời này, lúc đó chúng ta gặp nó quá mạnh đi, nó làm cho mình không đủ năng lực, không đủ năng lực, nó giống như là một cái cây yếu trước một cái ngọn gió vậy đó. Có nghĩa là quý vị thấy không, ví dụ như là mình phát nguyện, có những người người ta phát nguyện là người ta tu tập tâm tự, nhưng mà khi gặp những cái nghịch cảnh, ví dụ như cái người thân của mình, cái người mà mình đã từng kính nể, mình đã từng thương mến, nhưng mà bây giờ người ta làm cái gì quấy tới mình vân vân, thì lúc đó mình cũng bực bội, cũng phừng lên vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này có nghĩa là có khi là do cái tâm của mình tu tập nó quá ít, rồi khi mà chúng ta gặp cái cảnh nó quá lớn, hoặc là chúng ta bị rung động bởi những cái tình thương, hoặc là bởi những cái sự hận thù vân vân, nói chung là cái cảnh quá lớn, khi mà chúng ta xúc chạm ở việc đời, cái chuyện này chuyện kia nó quá lớn, thành ra lúc đó cái tâm tu tập của chúng ta nó quá yếu, thành ra chúng ta sẽ bị gì bị cuốn trôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người người ta tu tập chưa có nhiều đi, trong một cái thời gian đầu, nhưng mà do những cái hoàn cảnh thuận lợi, thành ra người ta được nâng đỡ, hoặc là được mọi người tôn vinh quá sớm vân vân, thì thật sự ra thì lúc đó quý vị thấy rằng những ngọn gió đờ nó đến một cách quá mạnh mà quá nhanh nữa. Thật ra những người này không có kịp được và lúc bấy giờ có một cái bản ngã, một cái sự chấp ở trong đó. Còn nếu mà quý vị thấy rằng một vị khi mà xuất gia cố gắng tu tập đi ở trong hành xứ của mình để làm cho tâm của mình được yên lặng, tâm của mình không có bị phấy động bởi những cái phiền não này phiền não kia, thì những cái ngọn gió đờ nó khó tấn công vì đó do cái tâm của mình mạnh mà cái cảnh thì nó không có đủ năng lực mà để nó thu hút. Chính vì vậy mà cái người đó kìm được. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, theo ý của chúng con nghĩ rằng với một cái tâm bình thường thì chúng sanh hoặc là mọi người có thể rằng là không có những cái sự chấp ngã nào mà nó quá đáng, nhưng mà khi mà gặp những cái nghịch cảnh thế gian hoặc là những cái thường cảnh vân vân thì lúc đó do cái năng lực cuốn hút của cảnh nó quá mạnh, thành ra mọi người lúc đó nghĩ mình có bản ngã đau khổ lâu dài. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Sao thưa cái chuyện đến Pháp Tân, không biết thượng tọa Pháp Tân có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được xin thượng tọa tiếp tục. Thượng tọa Pháp Tân, chúng ta thấy ở trong kinh điển của đạo Phật thường đề cập nhiều đến những cái thành tố của đời sống như là năm quẩn hay là 12 xứ, 18 giới hay là 6 căn, hay trong trường hợp như cái thân lại đi chúng ta nói đến 32 thể trực thuộc về thân chẳng hạn. Và những cái thành tố và riêng lẻ như vậy đó thường được nêu ra, thường được nêu ra rất nhiều. Thì nó tính có cảm nhận được một điều rằng chính cái sự phân chia con người ra thành ra nhiều thành phần như vậy đã giúp cho một người học Phật hiểu được cái tính cách giả hợp của cuộc sống có đúng như vậy không? Bởi vì thường thường các tôn giáo khác thì rất tránh nói vấn đề này, nhưng mà trong Phật pháp thì chúng ta có rất là nhiều cách để chia rẽ chúng sanh rằng gồm có những thành phần này, gồm có bao nhiêu pháp để cái gọi là chúng sanh. Thì thượng tọa có thấy điều đó nó có lợi ích cho người tu tập không? Xin thỉnh thỉnh thượng tọa.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào chư Phật tử. Con nghĩ cái điều này quả thật là như vậy. Bởi vì chỉ trong cái chung của xã hội hoặc là các cái tôn giáo khác thường cái gì mà nó có cái phần cốt lõi giống như là đã nói là tiểu ngã hoặc là đại ngã, thì là trong cái nhìn mà xưa nay thì gọi là linh hồn mà chẳng hạn, cái điều đó là cái quan niệm chung là như vậy. Mà một điều đó là cái ngã chấp của mình thật sự là nó khó để từ bỏ, cho nên là ở trong cách này hoặc cách kia, hoặc tên gọi cách này hoặc tên gọi cách kia, hoặc vào cái quan niệm như thế này hoặc quan niệm như thế khác, thì cũng thường gắn liền cái tự ngã mình trong đó, cho nên rất là khó trong cái tinh vi này. Nhưng mà ở trong Phật pháp đó, thì một điều đó là thường là mình bị ngã chấp ở trong cái ngã chấp thủ liên quan đến cái tôi, cái ta, cái gì mà gắn liền, ngay cả cái cảm giác cũng gắn liền, rồi cái nhận thức cũng nói là gắn liền cái tôi, cái ta nữa. Nó thật sự là gì? Nhưng mà trong Phật pháp thì Đức Phật cho biết rằng ở trong, ví dụ như nói trong A Tỳ Đàm thì được phân chia ra 12 giới, 18 12 xứ, 18 giới, rồi 5 quẩn hay hoặc là 6 căn, sa trần, thì cái đó cũng chỉ là chỉ cho cái từng phần riêng lẻ của nó, tập hợp những cái phần từng phần riêng lẻ lại để cái gọi là có cái mà chúng ta nhận biết. Ví dụ như mắt mình thấy thì mình cũng phải nhờ cái tâm của mình, nhờ cái tâm nhận thức của mình nương tựa vào con mắt để mình mới có thể thấy được. Và nếu con mắt không á, mà không có cái nhận thức, tức là ở đây nói đến một cái người mà không phải là cái người sống mà cái xác chết á, thì không thể nào nhìn thấy được. Nếu không có nhận thức nương tựa rồi đó, mà một người chết thì nhận thức đâu có nương tựa, tâm đâu có nương tựa con mắt để nhìn thấy nữa. Thì ở đây đó, cái mà chia sẻ ra từng phần, ví dụ như trong kinh, trong luận Tỳ Đàm nó là 18 giới, 12 xứ, ngũ căn, ngũ lực, cái lỗi gì, lực căn chẳng hạn, rồi năm quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì cái đó để nhằm cho chúng ta, theo chúng tôi nghĩ rằng là một cái điều mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta bỏ bớt những cái ngã chấp. Khi ngã chấp á, thì mình chấp vào cái tôi thấy, hay là tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi động, cái phản ứng từ nội tâm của mình nó khác đi, khác đi. Hình thành nên cái sự thấy, sự nghe thì cũng chỉ là do duyên pháp mà khởi lên. Với một người tu tập thiền quán thì cũng là vậy đó. Có nghĩa là mình thấy cũng chỉ biết là thấy, trong cái thấy là nhìn cảnh sắc để mà thấy, mắt nhìn lại cảnh sắc. Thì như vậy thì cảnh sắc cũng chỉ là cảnh sắc mà thôi, do các cái pháp hội tụ nó hình thành nên sự thấy, chứ không phải là có cái người thấy rằng mà để rồi đau khổ hay là tham bẩm hay là chán ghét. Cái thái độ ở nội tâm nó khác. Còn một người mà nhìn nhận đúng về cái sự riêng lẻ đó, thì cái ngã chấp của mình nó được giảm bỏ đi. Không bỏ ít thì bỏ nhiều, bỏ ít thì mình sẽ đỡ khổ, bỏ nhiều thì sẽ dứt khổ, bỏ hết thì sẽ dứt khổ, chẳng hạn vậy. Thì cái mà mình khổ là bao nhiêu ở trong cuộc sống do cái ngã chấp của mình, từ cái là làm tôi buồn, làm tôi vui, làm cho tôi vui, làm cho tôi buồn, làm cho tôi mất mát, làm cho tôi được lợi lộc, làm cho tôi được danh tiếng, làm cho tôi bị mất danh tiếng, vân vân. Do mình nói là cái tôi của mình, cho nên là mình đặt ra nhiều cái trường hợp. Ví dụ như mình nói là cái tâm sân mà khởi lên cũng bắt nguồn từ cái việc mà người đó đang làm hại tôi. Mình suy nghĩ người đó đang làm hại tôi, người đó sẽ làm hại tôi, người đó là đã làm hại người thân của tôi, rồi người đó sẽ làm hại người thân của tôi, hay người đó đang làm hại người thân của tôi, hay hoặc người đó đã làm lợi cho cái kẻ thù của tôi, hoặc là đang làm lợi cho kẻ thù của tôi, hoặc người đó sẽ làm lợi cho kẻ thù của tôi. Khi mà mình có suy nghĩ đó thì tự động là mình cảm thấy khó chịu rồi, khó chịu rồi. Cho nên sự thật ra thì cái gì nó cũng vậy. Trong Phật pháp thì Đức Phật cho chúng ta biết rằng nó là một cái sự thật ở trong 18 giới, 12 xứ, 12 xứ, để nói lên cái giữa cái nội và cái ngoại, giữa cái nội và cái ngoại. Ví dụ như nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thân xứ, sắc xứ, tinh xứ, kỷ xứ, nhĩ xứ, xúc xứ, pháp xứ. Thì những cái đó là chỉ cho những cái pháp hợp thành, những cái pháp hợp thành. Khi có đầy đủ nhân duyên thì các pháp hợp thành hình thành nên cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, chứ không có cái tôi đó mà. Cái tôi đó mà. Nói điều này không phải là mình nói thì mà cứ lý thuyết ấy, thì mình nghe nó dễ đó. Dạ, xin thưa quý vị, nghe rất là dễ đó. Nhưng mà sự thật ra là để mà cảm nhận, hay là để mà mình tu tập được nó, mình dứt bỏ được cái tự ngã, cái ngã chấp đó, nó không phải là dễ đâu, nó không phải là dễ. Cho nên là trong cái nhiều cái lớn gì đi nữa, thì cái ngã mà mình bị dẫn vô trong đó thì sẽ khổ. Cái ngã của mình gắn ở một mức độ nào thì mình sẽ khổ ở mức độ đó. Ví dụ như mà mình gắn ở trong cái thân của mình thì mình sẽ bị khổ trong cái thân của mình. Rồi mình gắn ở trong một cái gì đó thì mình sẽ bị khổ. Cái nhà, cái cửa hay là chiếc xe gì đó thì mình sẽ bị khổ về chiếc xe hay là khổ về cái nhà. Nhưng mà mình để mình bỏ được những điều đó không phải là dễ. Dạ, không phải là dễ. Cho nên ở đây đó, ở trong Phật Pháp dạy cho một điều đó là Đức Phật được căn trong lục căn, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, vị căn, thân căn, ý căn, rồi hoặc là 12 xứ, 18 giới, năm uẩn, những cái sự phân phân chia đó, đó để cho chúng ta thấy rằng thật sự ra pháp này kết hợp với pháp kia do nhân duyên hội tụ tụ thì hình thành nên sự thấy sự nghe, chứ không có cái gì mà một mình nó độc lập hay là tự chủ tự ngã được trong đó được hết á. Cho nên là khi mà mình dứt bỏ được cái gì đó thì nó lại là đỡ khổ được chuyện đó. Trong Phật pháp thì dạy cho mình á, là Đức Phật ngài nói lên những cái chia sẻ đó đó, thì sự thật ra là mình thường hay gom chung đó, và thường hay gom chung. Gom chung ở đây chúng tôi muốn nói là cái ngã chấp của mình nó bao hàm, và nó bao hàm trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đến, cái đụng. Rồi đó là mình nói nội thân của mình á. Rồi khi mà mình nói ở bên ngoài đó, thân hoàn nguyên thù, rồi kẻ thù, cái ngã của mình dán đâu thì dính đó. Ngã mình dán đâu thì mình khổ lắm. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy cho chúng ta bỏ bớt cái ngã chấp. Cái ngã chấp, một trong những cái ngã chấp là làm cho mình khổ. Bỏ bớt những điều đó thì đỡ khổ. Như qua đây thì con xin có vài cái ý để đóng góp cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó. Bây giờ thì con xin xuống mic chương trình Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sao thử cái chuyện chúng ta học tình và chúng ta biết là thưa quý Phật tử, trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay chúng ta nên nhắc lại một điều ở tại đây là thật ra có nhiều pháp ở trong kinh Phật chúng ta đọc thì hiểu, chúng ta nghe thì tương đối dễ dàng, điểm lý luận rất dễ chấp nhận, nhưng mà thực tế thì nó không dễ chấp nhận. Chúng ta phải tu tập, phải tu tập và phải làm thế nào đó mà những điều đó đó nó dần dà nó thấm vào trong tâm tư, trong cái suy nghĩ của chúng ta. Nó cho điều này mong rằng tất cả chúng ta sẽ dần dà tu tập tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn và bớt đi những phiền não. Và một ở trong những cách mà mình tự nhắc chính mình là đa số những nỗi đau khổ mà chúng ta có là do chúng ta nghĩ sai, do chúng ta hiểu sai. Đó là lời dạy của ngài Ananamachi, là chúng ta phải coi chừng cái suy nghĩ của mình. Bài học ngày hôm nay cho chúng ta nhiều điều suy nghĩ về điều này. Bây giờ thì xin được bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Ở trong bản tin Phật giáo trong ngày hôm nay chúng ta có một bản tin do Như Quang chuyển ngữ, nói về trường hợp của Thích Lan cúng dường một pho tượng Phật ở tại Thượng Hải và tổ chức lễ thượng Vê Sắc, tức là lễ Tam Học năm nay. Bản tin này sẽ đến quý ngài của quý vị qua lời đọc của Vô Bậc Phi.
Nam mô Phật Đà Bi, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong rừng. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Như Quỳnh Phật Đà Bi. Sang khai thế nào ngày 5 tháng 6 năm 2013, việc cúng dường tượng Phật đến các phái đoàn truyền giáo Thích Lan tại hải ngoại của Tổng thống Mahinda Rajapaksa vào năm 2011 đã đem lại kết quả là người dân Thích Lan được biết đến giữa những người sống tại Thiên Thai, một thị trấn xa xôi nhưng nổi tiếng của thành phố Chiết Giang. Sau khi điều tra chi tiết về chùa Ngô Quyên tại Thiên Tài, Tổng lãnh sự Tịch Lan tại Thượng Hải đã an vị tượng Phật đang thiền định làm bằng bạch vân thạch cao khoảng 1m4 và ngang khoảng hơn 1m. nặng 1 tấn tại chùa Phổ Tường, lần đầu tiên được an vị vào tháng 12 năm 2012, và một buổi lễ an vị chính thức được tổ chức trong dịp lễ Vê Sắc năm 2013 tại chùa Ngô Vinh, cùng với sứ quán Thích Lan tại Thượng Hải và văn phòng ngoại vụ Thiên Tai. Chùa Ngô Vinh được xây dựng từ năm 598 vào đời nhà Tùy, khoảng 581 đến 618, là một trong những triều đại cổ nhất của Trung Quốc. Đây là nơi phát sinh trường phái Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa, được thành lập bởi Hòa thượng Di Di, cũng là nơi phát sinh Lão giáo của hướng Nam. Chính tại nơi đây mà Phật giáo Trung Quốc đã phân chia nhánh xa hơn những điều Phật dạy và khuynh hướng Phật giáo phổ biến tại Ấn Độ. Ngôi chùa đã được tái thiết rất nhiều lần, và lần tái thiết gần nhất là dưới triều đại đời Khuyên 1644 đến năm 1911. Đây là một trong những ngôi chùa lớn được bảo tồn nhất tại Trung Quốc, theo tư liệu của chùa. Mối quan hệ giữa chùa và Tích Lan đã có từ 200 năm, và đây là pho tượng thứ 3 được Tích Lan cúng dường. Sư trưởng Si Dân Gần đã tỏ lòng tri ân đến việc cúng dường đặc biệt này, và nhấn mạnh việc này mở ra một chương mới trong mối thân hữu giữa nhà chùa và Tích Lan. Tông tượng được đặt trong chánh điện của 500 vị A-la-hán, gồm cả bức tượng của nhà sư nổi tiếng Sơn Văn đã đến Ấn Độ để theo học về Phật giáo, và đã tiếp thu Phật giáo tại Tích Lan qua những nhà sư mà ông gặp tại Ấn Độ. Tượng Phật được đặt tại trung tâm chính điện trên một vò sen bằng cẩm thạch. Khu vườn phía trước chính điện được trang trí theo lối lễ hội Vê Sắc của Tích Lan, với hàng trăm ngọn đèn dầu và cờ Phật giáo. Buổi lễ có sự tham dự của bà Phó Thị trưởng Di Lan Chun, các vị chức thuộc văn phòng tôn giáo vụ tại Thiên Tai, tổng lãnh sự Tích Lan tại Thượng Hải, cùng các vị chức tòa lãnh sự, cả kinh tổng nguyên thủy và đại thừa đều được tụng đọc trong buổi lễ. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Gia, con cung kính xin sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính thưa sư.
Xin cảm ơn cô Di Quan với bản tin vừa rồi, và cảm ơn đại hữu Phổ Khi. Bạch Chi Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử, chương trình hôm nay của Đồng Phật Pháp Phú Đa Thầm đến đây được hoàn mãn. Kính nhân lễ Chi Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật Tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Đại Gia.
Tha thú quyền thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng vui mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đại Gia.
Go.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bức Thá Thâm Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bức Thá Thâm Ma.